tại vì là Phật trong giới Bồ Tát Tại Gia nói uống nước có trùng là sao hạ, khi người ăn cây trùng bạn do nước hay uống saffron của Bồ Tát, như vậy là ăn uống bacteria là có phạm giới sắc sinh không. Thế là chúng ta trong Tại Gia Bồ Tát giới nói nếu mà mình ăn và mình uống nước có trùng, nghĩa là hồi xưa ở Việt Nam hay là thời xưa đó, là các cái nước lấy là ở trong những cái hạt, những cái lu, và những cái hạt lu đó thường là để lo là nó sanh con hay sanh con. Vì vậy mà trong các thầy đi tu á, ngoài những cái bình bát chết đi thì các thầy phải có thêm một món vật gọi là đẩy lọc nước. Và cái đẩy lọc nước đó tiếng Hán gọi là lượng thủy nan, nan là cái túi cái vợ, lượng thủy tức là lượng cái đẩy cái cây lọc nước uống. Thì ngày xưa các thầy đi đâu á là phải bỏ cái đẩy lọc nước theo người, thì đi tới đâu uống thì uống nước thì đổ vô trong cái đẩy lọc đó uống. Rồi nếu mà lỡ có con gì nó nước vô đó thì mình đổ cái đẩy lọc nước lại, mình thả nước trở lại cho nó xong. Thì ngày xưa là cái bộ trong những pháp vật mà các thầy đi học nhớ là phải có thành.
Ngày nay á
mình còn giữ cái lệ đó, đi học nhớ là có một bát ba đi và cái đẩy lọc nước. Rồi đó còn có thêm cái tóc tổ vụ. Tổ vụ là cái miếng trải hồi hay là lễ trải để mà là lễ là hồi tiền vân vân. Thì đó là những cái món quà của người đi xin cha. Bây giờ thì có thể dạng tiền hơn là ba đi và ba đi bình bát một ba đi. Thì gọi là nếu như mình không có lượng cái đó, mình cố tình uống như vậy đó thì coi như là phạm lỗi thì không còn kia. Rồi bây giờ hỏi là ăn yogurt hay là uống cái loại thuốc nó có cái bạc xin ra như vậy là có tội sát sinh không, cái đó chỉ là phần men. Thì mình là ăn cái đó để nhằm giúp cho mình tiêu hóa thức ăn, để cái đó là nhằm trị bệnh, thì cái này thì mình tạm dừng. Còn cái kia là nó rõ ràng là không còn, nó còn sống thấy mà mình không mình cố tình mình muốn thì không nên, thì vậy thôi. Chứ còn dĩ nhiên là trong cuộc sống cái gì nó tương đối, còn tuyệt đối thì cũng khó. Nếu mà nó tuyệt đối thì mình cũng dám ăn cái gì ngay cả cây cỏ nó đang sống cắt nó xuống cũng là sát sinh vậy. Nếu mà bây giờ giữa sát sinh cái cọng cỏ rau cắt cổ con gà thì thôi mình cắt cọng rau hơn. Mà nói là một em nhỏ trên Canada đó, nó đi học bạn bè phải tải nó nghe ăn chay, nó nói mày cắt cọng rau mà học lại được, mày cắt cổ con gà mà nó không học lại. Kính thưa thầy, con hiểu nhiều về đời sống con người là không thường, ai không biết con đang trả nợ cho một người, vậy con phải trả bằng cách nào để đi vô thường đến cho nó nợ, để đừng bao giờ gặp lại người đó trong kiếp người hay trong đời tu, vậy biết con sẽ giúp con. Dạ được. Vậy thì bây giờ vị thầy đi về làm một cái quan sát là đem lên có quản lý cho. Thế là như thế này nè, khi mà mình sống cuộc sống mình cái tâm niệm là trả nợ, mà mình đừng có bao giờ sống cái tâm nữa là mình trả tiền nào mới hết để không gặp lại người đó. Con ghét mà thường thường có cái ghét đó là có cái sự ghi tầm, thì cái gì mà nó ghi tầm trong cái tâm thức thì nó sẽ là cái mà đưa mình trở. Cho nên ghét đó, đã ghét rồi thì nhớ tâm thức mà phải nhớ thì trả là cũng trả. Còn giống như đi chợ hàng Trả tiền xong rồi đi luôn có thể nhớ mặt. Mà đồng đồng nó đã tốn cơ. Nhưng mà cái mặt nó được nhớ thì mà chứ là khi mà tốt quá trời ơi tốt ra con còn cả đó. Nếu mình ghét là con còn nhớ mặt mình đó nè. Vì vậy cho nên trả nợ cứ trả mà cứ nếu mà mình nghĩ là mình không vừa thì phải nhớ nghĩa là không muốn trả mà đặt ra vấn đề là sẽ trả. Tại vì bây giờ nó trở thành ra cái chủng tử nó rớt trong cái bàn rất là khi mình mất đi thì những cái gì mà nó hay là sắp mất những cái gì ở trong bàn rất là thôi là dù là tốt. Và chính là những người sắp mất họ ghét họ la là họ thấy là những cái gì mất thì những cái họ không thua trong bàn. Rồi những cái gì mà người đó không đi sắp sửa đi họ nhẹ nhàng thì rõ ràng những cái tiền của họ có một ví dụ nè đơn giản thôi. Thỉnh thoảng mình làm chúng ta mình thấy là cái thằng không thương nó và nó ghét nó mình ghét nó thì nó không tàn tích mình thì khi mình ngủ á bắt cái tức của bắt cái tức của ba cái tức của mũi nó ngủ nhưng mà ý thức nó không ngủ nó đi vô trong cái bàn đứng trong tôi nha mình thôi chúng ta cho nên tâm thức của mắt tai mũi miệng thân ngủ nhưng mà ý thức nó không ngủ và ý thức nó giống như một người đứng vô cái kho nó mở cửa nó thấy cái nào khó là không cho nên xin thưa là nếu thảo luận mà trả nợ thì cứ trả đi đừng có nghĩ là chừng nào hết tôi gặp nó nha nó tuần thân nghĩ rằng nó buồn nha nó buồn nha trước cho nên mình cứ trả các cái bình thường ta tới ta xin được cho mà hãy nhớ là mình sẽ thương thương khổ cái khi mình đừng thương mình để tâm thức là đã làm cái gì mình ghét nó là tâm thức thương và tự hãy còn ghét nó trong tâm thức thì người đó sẽ là đối tượng lâu đi đối tượng lâu đi cho nên chuyển thức mình chuyển cái thức thành cái trí tức là đủ trí tuệ để mình nhận biết cái này là một chuyện thân được cho nên tôi là mình chuyển cái từ cái thức thành cái trí từ cái phân biệt thương ghét trở thành ra cái trí nhận biết cho nên là trong cuộc sống của chúng ta tổ sơn nhắc là học tuyên thức tuyên thức tâm tùy niệm con chim mà nó sổ lòng là nó đi về đường tội thì chúng ta tái sinh tùy theo cái nghiệp lực và nếu như mà mình giữ cái người đó trong lòng thì họ chính là yếu tố để đưa mình tới khổ đau rồi cho nên cái gì không thích xả biệt đừng để đừng nghĩ là người phương qua trong tâm thức mình người là trong luôn trên tình bỏ chúng ta và chi bao mà thấy thì biết sao chắc đây là hạn trong đó tại sao đời này thỉnh thoảng mình cũng có những người những cảnh chưa bao giờ mình gặp qua mà nó lại xuất hiện trong đó là cái định hình cho nên là quý vị như người đi mua hàng thì trả tiền xong không nhớ có một ví dụ như đó, có một cuốn thẳng này mỗi lần dạng trong cuốn thẳng trang ra trường ta cứ cát vô chụp đi ba năm sau thì nhớ không nó ở nhà nhà gặp cuốn chân lên thứ hai á em chụp thì em có nhận mạng em có nhận không đâu có nhìn cho cô này dùng tóc đỏ tóc vàng má này tóc vàng tóc đen không nhớ có trong cái cảnh. Kính thưa thầy, thầy và thầy những ngày mới an lành, con xin thầy giúp đi cho con hỏi khi con về tiên đề chùa con thường nghe quý vị cao niên xin con với thầy nhưng một hôm con nghe thầy dạy là nên xin trò với thầy trẻ để tránh quá thuốc còn thuốc giúp là quý phu trên thầy trùng thì hôm nay rất vui được bỏ túi ngày mới an vui, con kính chúc thầy minh tâm các bạn. Thật sự ra ông bà đã giải thích cái này nhiều lần. Khi mà chúng ta gọi thầy trẻ hơn mình bằng thầy là mình cũng xác định giúp cho vị thầy có tiến bộ. Tôi gọi thầy bằng thầy để thầy đừng quên thầy là thầy. Nhưng mình gặp một người bác sĩ, mình đã dạ chào bác sĩ. Ông kia là nha sĩ, chào nha sĩ. Luật sư thì mình chào luật sư, thì cái ông này ông cạo đầu quảng cáo mình chưa là ông thầy. Có gì đâu mà khác. Ông là cái gì mình gọi ông đó để giữ tình tôi chứ. Nếu mà ông là thầy gặp con, khỏe con, rồi là đưa con. Thì ông sẽ nhanh nhẹ. Con ra thì con cũng thầy kia thử là thầy. Mình gọi thầy để xác định vị trí của thầy để thầy tiến tu cho đúng. Và khi mình có gọi là sức con của thầy là để mình cũng có cho thầy biết rằng thầy phải tu cho. Tại vì những vật này gọi thầy như vậy là vị trí của thầy không phải. Như vậy hỏi đó tạm hỏi gọi là khả bên đi. Nhưng mà cái khả mình đó để chứng tỏ cho vị trí. Còn mình gọi bằng con, bằng tròn, cái gì được sách. Tại vì theo bên bác sĩ thì người ta thường xưng là tròn. Và con biết là học sinh là con tròn. Tròn tức là mình là học sinh. Học sinh sinh thành thử ra tròn. Thành thử ra cái đó là một cái từ. Từ để giữ cho. Tại sao cha mẹ của thầy vẫn phải gọi cho thầy? Không phải là điều đó. Cái điều đó chỉ cho thầy biết rằng một cái thầy đã quyết định xuất lên thế gian khác thì thầy lúc nào cũng phải biết cái điều đó. Mình gọi như vậy là cố trì như thầy trên con đường tu hành thầy không lên. Còn nếu mình gọi là cố trì thầy sẽ tu tôn thanh thì gọi. Ví dụ giờ trẻ đã thầy mà hãy đưa con cá lên đó thành thử ra cái đó chỉ như thế này. Còn mình còn tùy nghĩ mình thật sự mình cái đó gì đó quý vị gọi sao ví dụ như có chuyện thì là không quen gặp cái thầy rồi thầy con giảm xa hết quý vị gọi sao quý vị gọi bạn mà. Nhưng mà ở đây có phải như vậy thay thế mình hỏi thầy thì con chạy qua một sự xác định để thầy biết rằng vị trí của thầy cao cái đức của thầy thì thầy phải làm sao để cho chúng ta nhớ cái đức này và nhớ cái đức này. Đó là một trình trên thầy con và phật tử nghe những đức thường xuyên hàng đêm nghe có điều có sự xứng chạy. Khi con gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, điều gì được lời thầy giảng, con nay được thầy này, con xin tỏ tâm, con hỏi luôn được nghe, để chúng con được khổ, xin kính tài và chuyên ơn. Đây là đang có sự học gì đó, khi mà gặp, vì thì gặp nghe cái bài giảng, giải quyết được những cái khó khăn, cái đó cũng có học gì mà.